Tôi xin được mời hội thánh cùng đứng lên để chúng ta cùng nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc lại từ câu 20 cho đến câu thứ 26. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một, cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Mời hội thánh an toàn. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trong khi ước tính có đến 650 lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, thì không có lời cầu nguyện nào so sánh được với lời cầu nguyện đầy uy nghi, đầy vinh quang và chan chứa yêu thương như lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giêsu trong Giăng đoạn 17. Nếu Môi-se ngày xưa gặp Chúa nơi bụi gai cháy và ở trong đồng vắng và được nghe Chúa phán rằng hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh, thì đến với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta không được đem vào nơi chí thánh hơn mọi nơi chí thánh, là vì tại đây chúng ta được dẫn vào sâu trong tâm tư, trong tình cảm và trong ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cũng phải đến trong tinh thần thờ phượng và hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh. Giăng đoạn 17 được chia làm 3 phần. Từ câu 1 đến câu 5, Chúa Giêsu cầu nguyện cho Ngài. Từ câu 6 đến câu 19, Chúa cầu nguyện cho các sứ đồ. Và từ câu 20, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, là những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Câu hỏi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm, thế có gì nung đốt trong tấm lòng của Chúa Cứu Thế Giêsu cho chúng ta ở ngay giữa cái giờ phút cuối mà Ngài đang phải đối diện với con đường thập tự? Suốt cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta thấy Đức Chúa Trời được vinh hiển là ý tưởng chính nung đốt trong lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và tại đây có hai điều để dẫn đến cái mục tiêu tối hậu này. Thứ nhất, Chúa được vinh hiển khi hội thánh có sự hiệp một trọn vẹn. Thứ hai là Chúa được vinh hiển khi tin lành được rao giảng cho thế gian. Và trước hết, Chúa được vinh hiển khi hội thánh có sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta trở lại với câu 20. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Họ đây là ai? Họ đây là các sứ đồ. Hơn 3 năm Chúa Giêsu đi với họ trên khắp các làng mạc Palestine. Ngài ăn cùng chung với họ, Ngài ở cùng một nơi với họ, Ngài biết cái thân thế khác nhau của từng người, Ngài biết cái cá tính khác nhau của từng người, và Ngài cũng biết cái sự yếu đuối riêng của từng người nữa. Nhưng có những khác nhau đó thì lại có một cái điểm chung. Họ có một cái điểm chung là chia rẽ, là tranh cạnh, và họ cần được cầu nguyện. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu. Cái chữ thôi đâu này có nghĩa là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không có dừng lại. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không chỉ có cô đọng trong những người gần Ngài, trong các sứ đồ đầu tiên, nhưng Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trải dài đến tương lai cho cả chúng ta, là những kẻ buổi sáng hôm nay nghe lời họ mà tin đến con nữa. Thưa hội thánh, chúng ta phải đến mà phải sững sờ, phải kinh ngạc. Nếu chúng ta hiểu được cái ân sủng, nếu chúng ta hiểu được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời trong những cái lời cầu nguyện của Ngài, chúng ta biết là Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 có cho chúng ta biết là trước khi sáng thế thì Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã có tên của mỗi chúng ta trong lòng của Đức Chúa Trời từ khi trước khi có muôn vật được tạo dựng. Đây là điều ngoài sự cái hiểu biết của chúng ta. Và rồi ở đây trước giờ lên thập tự, đây là lời cầu nguyện trước giờ lên thập tự, thì Ngài cũng có tên của mỗi người chúng ta trong tấm lòng của Ngài nữa. Và chưa hết, hiện nay Ngài đang ngồi trên ngai vinh hiển của Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn sao? Ngài vẫn cầu thay cho mỗi chúng ta. Ngài vẫn có tên Ngài trong chúng ta, trong từng giờ của Ngài cầu thay cho chúng ta. Bởi vì Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Mục sư Robert McChenney thì ông từng nói như thế này: nếu tôi có thể nghe được Đấng Christ đang cầu nguyện cho tôi ở phòng bên, thì tôi sẽ chẳng sợ hàng triệu kẻ thù đang ở chung quanh. Cái vấn đề ở chỗ là không phải là thiên đàng hay là phòng bên, cái sự không phải là cái vấn đề sự ngăn cách, nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ nếu Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi thì sao? Thì có gì mà chúng ta phải sợ hãi? Bây giờ Chúa Giêsu cầu nguyện điều gì? Chà, mình bước vào cái chỗ này là cái chỗ thật khó đây. Chúa Giêsu cầu nguyện để cho ai nấy hiệp làm một. Chứ ai nấy Chúa Giêsu không có gọi những người trong thế gian hiệp làm hiệp nhất. Ngài không gọi những người thế gian, là bởi vì thế giới này nó vốn đã chia rẽ từ cái ngày không thể tính ra được. Chúng ta biết là chỉ có mới 3-4 người đầu tiên thôi. 4 người trong gia đình đầu tiên là gì? Adam, Eva, ai nữa? Cain và ai nữa? Mà đã có gì rồi? Mà đã có chiến tranh, mà đã cay đắng thù hằn và giết nhau. Và lịch sử của con người cứ tiếp nối từ năm này đến năm kia, đời này đến đời kia. Con người càng sanh sôi, con người càng chia rẽ và giết nhau một cách quy mô hơn. Chúng ta thấy hiện nay nữa, Nga và Ukraine đó là một cái điển hình. Để cho ai nấy, cái chữ ai nấy đây là Chúa nói về ai vậy? Ai nấy là mỗi người chúng ta, là những người của đức tin, là những người của thuộc gia đình của Đức Chúa Trời. Để cho ai nấy hiệp làm một. Lời cầu xin hiệp nhất của Chúa Giêsu cho hội thánh hiệp một nó có lý do. Chúng ta biết là người Do Thái đương thời của Chúa Giêsu đó đầy chia rẽ và đảng phái. Người Pharisee thì yêu luật và giả hình. Người Sadducee thì sao? Người Sadducee thì thân La Mã và làm giàu trên cái xương máu của đồng bào mình. Còn người Zealot, cái phe Zealot thì sao? Ưa nổi loạn bằng gươm giáo. Còn dân chúng thì sợ hãi và oán ghét tất cả. Khi thành Jerusalem vào năm 70 sau Chúa bị quân La Mã bao vây, thì bên trong thành Jerusalem, ngay lúc mà người Do Thái đáng ra là cần phải hiệp nhất nhất, thì họ làm gì? Các phe đảng bắt đầu tranh giành quyền lực, đánh nhau chưa đủ, họ đốt lương thực của nhau. Thì chuyện gì xảy ra? Dân chúng bị chết đói. Chỉ trong 4 tháng thôi quý vị, thành Jerusalem sụp đổ. Chia rẽ là tự hủy diệt, là mở đường cho kẻ thù. Và đền thờ Jerusalem bị đốt hoàn toàn, san bằng từ đó. Danh Chúa bị sỉ nhục biết là bao nhiêu. Chúng ta được Kinh Thánh dạy rằng ma quỷ nó như là gì? Sư tử hống mà rình mò chung quanh chúng ta, bắt có người nào cũng được. Chúa Giêsu không muốn hội thánh Ngài thiếu hiệp nhất, là vì tự thiếu hiệp nhất là mình tự hủy diệt mình, mà vinh hiển của Chúa bị gì? Bị lu mờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem này, mình nói về hiệp nhất, mà hiệp nhất theo cái mẫu mực nào? Một số người cho rằng đó, thôi thì bây giờ Chúa nói là muốn hiệp nhất, thôi bây giờ mình hòa đồng tôn giáo. Quý vị biết không, chuyện này đang xảy ra đó. Tháng 10 này nè, là có một cái cơ sở hòa đồng tôn giáo sẽ hoàn tất ở bên Trung Đông. Có nghĩa là gì? Công giáo cũng được, Phật giáo cũng được, Muslim cũng được, Hồi giáo, bất cứ cái nào, miễn là hiệp nhất thôi. Tại vì sao? Chúa nói hiệp nhất mà. Có phải vậy không?
Không.
Đây không phải là hiệp nhất của, không phải là việc đồng ý của giáo phái. Đây cũng không phải là hiệp nhất của tổ chức, cũng không phải là hiệp nhất của tương thân, tương ái.
cũng không có phải là như hội thánh chúng ta, thôi bây giờ mình ráng đồng một ý nấu ăn đi, mình ráng đồng một ý là trang trí đi, mình ráng một đồng ý, mình không theo Chúa theo đạo ráng, không ráng được, không có ráng mà hiệp nhất được thưa quý vị. Mình kinh nghiệm điều đó mà, phải không? Như vậy thì ráng hiệp nhất như thế nào? Như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta nữa. Mình đọc đến cái câu này mình khủng khiếp. Làm sao mà hiệp nhất như Cha ở trong con mà như con ở trong Cha? Bởi vì chính cái sự hiệp, việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta cho thấy rằng chúng ta không thể một mình mà thực hiện điều này. Mình không thể thực hiện điều này. Mình cần một cái năng lực siêu nhiên. Mình cần sự giúp đỡ của Chúa để có thể hiệp làm một như ba ngôi hiệp nhất. Như thế nào? Cái phân đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt ở đây, trong Ê-phê-sô đoạn 4, mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải được đọc qua, nói về cái sự hiệp một của Chúa trong hội thánh. Hiệp một nó bắt đầu từ trong hội thánh. Thưa ông bà anh chị em, Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11: ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đức Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là hiệp một trong đức tin và hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của ai? Của Đức Christ. Chúa đặt mục tiêu cho hội thánh của Ngài theo các cái sự hiệp, tất cả mỗi người có một việc trong đó. Mà mỗi chúng ta nếu có mục tiêu lớn của cuộc đời của mình là trong đức tin, và mỗi ngày càng muốn hiểu biết thêm về con Đức Chúa Trời. Nó chú ý chỗ này. Mỗi người trong chúng ta mỗi ngày càng muốn hiểu biết thêm về con Đức Chúa Trời, càng muốn trở nên giống như hình bóng của con Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày mình sẽ sao với nhau? Mình sẽ giống nhau hơn, mình sẽ càng hiệp nhất hơn. Có mục tiêu đó, nếu tất cả chúng ta đi về một cái mục tiêu đó, trở nên giống con Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày chúng ta giống Chúa và chúng ta sẽ giống nhau, hiệp nhất với nhau hơn, chỉ trong Chúa Giêsu mà thôi. Mà vì vậy cho nên mọi sự mới hiệp lại làm ích cho chúng ta là kẻ yêu mến Chúa. Ngược lại, mình nói như vậy đó thì mình cũng nói ngược lại. Nếu chúng ta để hết công việc chiếm thì giờ của mình, nếu lời Chúa và giống Chúa càng ngày càng lớn lên mà để cho chúng ta cùng hiệp nhất với nhau, giống Chúa giống nhau, thì ngược lại chúng ta đi ngược lại đó, xa lời Chúa, không có lời Chúa thì chúng ta làm sao? Chúng ta không giống Chúa và chúng ta sẽ không giống nhau, và khi chúng ta không giống Chúa và chúng ta không giống nhau thì chúng ta không thể có hiệp nhất. Và mình sẽ như thế nào? Mình nghèo nàn, mình ốm o thuộc linh, mình sống khác Chúa. Tất yếu là mình sẽ khác nhau. Mình đi đến đâu mình cũng sẽ đổ vỡ cho mình và đổ vỡ cho người xung quanh. Đây, nếu mà điều đó không phải là mục tiêu của mình, nếu giống Chúa mà không trở thành mục tiêu tối hậu của cuộc đời của mình, và để cho mình có thể trở nên giống Chúa mỗi ngày, và mục đích cuối cùng của mình trong thiên đàng là mình giống Chúa hoàn toàn, thì Chúa để cho mình lời của Ngài. Chúa được vinh hiển khi hội thánh có sự hiệp nhất trọn vẹn. Tiếp theo, Chúa được vinh hiển khi tin lành được rao giảng cho thế gian. Câu 21: để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta nữa, thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Quý bà chị em, hội thánh tồn tại, hiệp nhất tồn tại có mục đích. Và nếu chúng ta không có theo đuổi một cái mục tiêu rõ ràng, mình sẽ chạy bá vơ, mình sẽ đánh gì? Mình đánh gió. Chạy bá vơ đánh gió, chạy long quăng hết đó. Mà chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy phụ làm chánh và lấy chánh làm phụ. Nếu chúng ta không có mục tiêu rõ ràng, hội thánh phải cần biết đâu là cái cơ bản, đâu là trọng tâm, đâu là điều mong muốn, đâu là điều nung đốt trong lòng của Đức Chúa Trời cho hội thánh Ngài. Nếu không thì mình lăng xăng. Hội thánh mà lăng xăng, mà tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, chỉ có lo trả bill thôi đó, lại còn bị Chúa trách nữa. Mình chúng ta biết trong Luca đoạn 10 ghi lại một cái câu chuyện gì về Ma-thê, phải không? À, mình biết rõ và mình hay thường chọc nhau với cái câu đó mà. Mình nói sao? Ma-thê thì thật là Ma-thê, thật siêng năng, thật chịu khó, bối rối về nhiều việc, nhưng mà Chúa mãi lo việc vặt. Đó là lời Chúa trách Ma-thê. Mãi lo việc vặt là điều Chúa trách Ma-thê, và cũng mãi lo việc vặt nếu không trọng tâm vào của hội thánh, vào trong điều mà Chúa nung nấu, Chúa mong ước, cũng là điều Chúa trách hội thánh. Vậy mục đích của hiệp một để làm gì? Cái mục tiêu chính mà Chúa muốn làm mình làm gì? Chỉ trong cái 6 câu thôi, trong cái phần đoạn kinh thánh này, Chúa nhắc đi nhắc lại: hiệp một đặng thế gian tin, hiệp một đặng để cho thế gian biết, và hiệp một để thế gian nhận rằng chính Cha sẽ sai con đến. Tin, biết, nhận để cho thế gian, để cho mọi người biết. Đây là lý do mà Chúa phải bỏ thiên đàng đến thế gian này. Chúa ở trên trời kia chứ đâu cần phải chi. Nhưng mà lý do là để cho mọi người biết, người tin nhận Chúa, mà Chúa phải bỏ thiên đàng và đến giữa thế gian này. Và đây là cái chỗ mà Chúa được vinh hiển. Cha ơi, giờ vinh hiển đã đến là giờ nào? Thưa quý vị, khi Chúa bắt đầu cái lời cầu nguyện của 17 là giờ Chúa thập tự. Mà Chúa nói là cái giờ thập tự là Chúa được vinh hiển. Vì trong giờ đó Chúa bày tỏ sự công bình, sự thánh khiết và tình yêu thương của đời đời của Đức Chúa Trời. Hiệp một là cái điều kiện, là cái môi trường mà qua hội thánh phúc âm biến đổi của Đức Christ thâm nhập vào mọi đời sống, mọi tầng lớp, mọi đời sống. Và qua hội thánh thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ nói cho nhân loại. Chính vì Chúa Giêsu là cái giải pháp cuối cùng, là cái giải pháp hệ trọng nhất trong vận mệnh của con người. Nếu tôi nói rằng giải pháp của tôi là gì trên đất này, vận mệnh của tôi là gì, chỉ có câu trả lời trong Chúa Giêsu mà thôi. Mà nếu tôi cứ loanh quanh cả cuộc đời này, tôi đi tìm cái giải pháp cho tôi đi tìm cái gì đó cho tôi đó, thì tôi cũng sẽ tiếp tục đi tìm cái điều đó loanh quanh trong cái thế giới này, mà không có biết được rằng cái nơi mình cần phải đến, phải tìm là chính Chúa Giêsu. Hội thánh cũng vậy. Như vậy thì hiệp một để tìm thêm người vào nước trời, mà bớt người đi, bớt người đi địa ngục. Mỗi ngày mình thêm một người vào nước trời là bớt một người đi địa ngục tự hội thánh. Hiệp một để Chúa được vinh hiển, hiệp một để nước Chúa được phát triển, để mở ra chứ không phải là vỡ ra. Mở ra thì vui mừng, nhưng mà vỡ ra thì thật là buồn. Hội thánh mà vỡ ra thì thật. Tôi nói vỡ ra có nghĩa là gì? Một hội thánh như đang đông vui như vậy, vỡ ra cái người này chia ra kia, mở cái hội thánh bên này mở kia, đó là vỡ ra. Nhưng mà mở ra có nghĩa là gì? Những anh em chúng ta cùng cộng tác hiệp một với nhau để mở thêm hội thánh, đó là mở ra chứ không phải là vỡ ra. Mà mình thấy này, Chúa được vinh hiển mà cũng có ích cho mình nữa. Nó như thế nào? Có người nói người mới là thuốc bổ cho hội thánh. Người mới là thuốc bổ cho hội thánh như thế nào? Tại sao người mới lại thuốc bổ? Phải không nào? Người mới dù là họ chưa biết nhiều về Chúa, họ không có biết về thần học, nhưng mà sao? Họ có nhiều bạn. Mình ở lâu năm trong Chúa rồi, mình không có còn bạn người ngoài nữa, quý vị thấy không? Mình không còn nữa. Nhưng mà người mới thì có bạn. Và người cũ và người mới kết hợp với nhau, thêm việc, thêm niềm vui. Mình giúp người là mình giúp mình đó, để cùng nhau đi về, góp sức mà đi về với Chúa đó, đi trên con đường về gặp Ngài đó. Có một người nhà truyền giáo Tây Lạc, ông đi với một cái người đồng bạn trong một cái ngày bão tuyết, thì ông gặp một người đang quỵ xuống nằm bên vệ đường, thì tuyết bắt đầu phủ. Để bây giờ không có nỡ bỏ, ông đi ông gặp vậy, ông nói với đồng bạn mình: thôi bây giờ mình phải cõng người này đi chứ, phải dẫn người đi. Thì cái người bạn kia nói sao? Mình ấy chưa có xong, mình chưa chắc có về tới nơi không, mà lo chi. Rồi hai người dùng dằng với nhau, cái ông, cái người bạn này nói sao? Thôi ông muốn làm gì đó ông làm cho tôi đi. Thì cái ông giáo sĩ này sao? Ông vác cái người đó nó lên vai, hai người đi trùm lại nhau đi. Mà quý vị biết gì không? Họ đi về tới gần làng nhờ cái sức ấm của hai người đó cõng với nhau đó. Thì sao? Họ tới cái người đó, tới gần làng thì thấy cái người kia nằm đó rồi, nằm chết rồi đó rồi. Cái người ích kỷ nó nằm chết tại đó rồi, còn hai người này thì đi về tới nơi. Mệt nhọc đó, cõng nhau thì mệt nhọc, thì nó là vất vả đó, phải không nào? Nhưng mà nhờ có nhau, dẫn nhau đi, chung sức với nhau về tới nơi. Kinh Thánh cho chúng ta biết là gì? Để Chúa dạy cho chúng ta là truyền giáo, phải không nào? Hiệp nhất để truyền giáo, mà để truyền giáo để cho Chúa được vinh hiển. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ Jerusalem. Tới đâu? Tới Jude. Tới gì nữa? Samari. Cho đến gì? Đến đâu? Đến cùng trái đất. Các sứ đồ có đi nổi đến trên cùng trái đất không? Hay là phải đến lượt mình? Có nghĩa là mỗi tin lành mỗi lần cứ phải gian ra và cứ phải lan ra. Quý vị có biết không? Một mình Phao-lô thôi, ông ở thành Ê-phê-sô, có một mình ông ở đó thôi. Nhưng mà ngạc nhiên lắm, chỉ trong vòng 2 năm thôi, cả cõi A-si đều biết về đạo Chúa. Mình mở bản đồ mình thấy cả cõi A-si rộng cỡ nào. Tại sao mà ông làm được điều đó? Ông mở trường dạy học, trường Tirano. Rồi cái người này dạy cho người kia, người kia dạy cho người nọ. Nó giống như đạo Chúa, nó giống như cái vết dầu loang như vậy. Và rồi cả cõi A-si đều biết đạo Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó nào. Tôi có một cái câu kinh nghiệm. Tôi với mục sư Linh, ông đi hai người dắt nhau nói thôi giờ mình phải nghĩ đến cái vùng chung quanh đấy chứ. Phải không? Truyền giáo mà, vinh hiển cho Chúa mà, vâng. Đâu phải chỉ cho ở xin thôi. Chúng tôi đi lên sang Mắc Cốt, lên tới nơi, đi lòng vòng vô quán phở, người ta nói ở đây chỉ có một hai người Việt Nam mà. Hai thầy trò đi về, nhìn chung quanh không có biết đường nào, nhìn bắc, nhìn nam, nhìn đông, nhìn tây, không có thấy đường nào Chúa mở ra hết. Phải không? Rồi sao? Mình đi lên tới Belton, mình đi lên tới Temple, cũng có vài gia đình bây giờ Chúa mở đi đâu. Chúa lại đem về tới Carlin. Tôi lên Carlin tuần vừa rồi. Tôi vô, tôi sau khi tôi coi nhà, ký giấy tờ nhà thờ xong, nhận chìa khóa xong, tôi đi về. Tôi nghĩ tại sao mình không có tới gần những cái tiệm Việt Nam ở đây. Tôi mới đi vô cái quán, một cái quán phở trên Carlin, tôi gọi là quán phở chín. Tôi vô, người ta thấy tôi vô thế. Ông người Việt Nam hả? Nói dạ, người Việt Nam. Ngồi xuống mặt nó liền. Dạ tôi là mục sư, tôi ở dưới Austin. Chúng tôi dự định dự sẽ mở hội thánh ở trên Carlin này. Ông nói ồ vẻ vui quá. Ông gọi mấy người trong Việt Nam đang làm, đang trong đó. Ông nói ồ có mục sư đang mở sắp nửa nhà thờ ở đây. Tôi chưa hết. Tôi nói với họ liền, quý vị, đây là cái kinh nghiệm thật đặc biệt. Tôi nói với họ là tôi có một cái kinh nghiệm với Carlin này. Là cái nhiều năm trước em tôi từ trên Carlin này đi làm việc ở trên này, đi về dọc đường vào cái năm bão tố đó, em tôi chết khi con đường đi về này. Cho nên tôi nói với họ rằng đó, tôi có một cái gì đó nối kết với cái là Carlin này, và Chúa đem tôi đến đây. Quý vị, cái anh nói sao? Ồ tôi biết, tôi biết cái chuyện này, tôi biết người đó. Tôi sẽ gọi bạn bè tôi, ngày nào mở cửa, ngày mùng 1 tháng 5 tôi, chúng tôi sẽ đến. Quý vị, mình không biết có người trên đó thì họ có một cái gì đó nối kết rồi. Mình đi lung tung hết nhưng mà Chúa lại dẫn về đó. Quý vị, cho nên là vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa được vinh hiển khi hội thánh có sự hiệp nhất trọn vẹn, và Chúa được vinh hiển khi tin lành được rao giảng cho thế gian. Như vậy thì chúng ta nhận được phước hạnh gì khi vinh hiển Chúa qua sự hiệp nhất và rao giảng tin lành? Chúng ta nhận được phước hạnh gì đấy? Chúng ta được vinh hiển trên đất, chúng ta được vinh hiển trong cõi đời đời, và chúng ta được kinh nghiệm tình yêu thương trọn vẹn của ba ngôi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta được vinh hiển trên đất. Mình được vinh hiển trên đất như thế nào? Câu 22, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con để hiệp làm một, như chúng ta vẫn là một. Sự vinh hiển nào mà Chúa ban cho chúng ta? Có phải mỗi người vào trong nhà thờ này, trên này nó có một cái vòng vinh, vòng sáng sáng không? Hả? Vinh hiển đó không? Qua nhà thờ mà cứ ngồi ngó nhau xem có ai có cái vòng trên đó thì còn khổ nữa. Như vậy thì vinh hiển gì? Câu 5 là sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian. Sự vinh hiển đó Chúa ban cho mình. Ai có thể nói được những cái lời này? Một người đánh cá như là sứ đồ Giăng có thể viết được những lời này không? Không thể được. Đây là ngôn ngữ của thần thượng, đây là ngôn ngữ của thiên đàng, đây là ngôn ngữ chỉ có con một Đức Chúa Trời nói với cha mình mà thôi. Ngài nói với cha về sự vinh hiển Ngài vốn có. Ngài nói với cha về sự vinh hiển của đấng tự hữu, hằng hữu, và sự vinh hiển của đấng sáng tạo. Và với vinh hiển đó, Ngài nói sao? Ngài ban cho họ, tức là ban cho hội thánh Ngài. Chúa Giêsu phán con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Là sao? Là chúng ta được chia sẻ cái giá trị, là chúng ta được chia sẻ phẩm chất, chúng ta được phản ánh vinh quang của Chúa, chúng ta được dự phần bổn tánh với Đức Chúa Trời. Người tin Chúa, con của Chúa. Và chúng ta, quý vị có biết không, mình được gọi là tên là gì? Mình là Christian phải không? Christian nó ra từ cái chữ nào? Chris. Các cụ của mình ngày xưa đã dịch sang cái chữ đó là gì? Cơ đốc nhân. Nó dịch ra từ cái chỗ đó đó. Cơ đốc nhân ra từ chữ đó. Chữ Hán Việt của mình đã dịch ra từ chữ đó đó. Có nghĩa là mình là gì? Mình là người của Chúa Giê-xu, của Đấng Chris. Là người mang cái sự vinh hiển trói lói của tinh lành Đấng Chris. Chúa ban cho mình một sự vinh hiển rất là đặc biệt. Có những điều mà thế gian không có, mà sự vinh hiển chúng ta có. Sự vinh hiển Chúa ban cho hội thánh, thứ nhất là chia sẻ giá trị phẩm chất của Chúa, và thứ hai là hội thánh có lời Chúa, thế gian không có. Mình có lời Chúa. Mà lời Chúa là ai? Lời Chúa là chính Chúa Giê-xu. Mà Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Và nếu mà mình có Chúa Giê-xu là có tất cả. Hội thánh có sự mặc khải của Chúa về chương trình đời đời của Ngài. Thế gian không có biết là tại sao mình từ đâu mà đến, mà rồi mình sẽ đi đâu. Thế gian không biết. Thế gian không biết là tại sao tôi có mặt trên đời này. Thế gian không biết là tại tôi có mặt trên đời này để làm gì. Và rồi những người từ ngoài Chúa không có biết được rằng rồi tôi sẽ đi đâu. Nhưng mà Hội Thánh biết không? Mình biết mình ra từ Đức Chúa Trời và mình sẽ trở về với nơi Đức Chúa Trời. Mình biết. Và cái điều này chỉ Chúa cho Hội Thánh của Ngài biết. Mặc khải của Ngài từ trong cõi đời đời và trong cõi tương lai đời đời mà về sau nữa. Vinh hiển Chúa ban cho Hội Thánh là trong khi thế gian thì khóc. Tôi nói là vậy là vì sao? Mấy quý vị mở mà nhạc của thế gian ra mà nghe. Nhạc của thế gian toàn là khóc không? Nó vài câu thế gian hát sao? Nếu mai anh chết em có buồn không? Khóc không? Thế gian toàn là những cái bài hát khóc không rồi. Nhưng Chúa ban cho Hội Thánh không phải là lời khóc mà lời gì? Lời ca ngợi, lời ngợi khen Chúa. Ở trong sách Sử Ký nhì đoạn 20 có ghi lại vua Josaphat, vua Juda. Ông làm sao? Trong cái thời điểm của ông có ba bạo đạo binh từ các nước chung quanh là nước Moab, Ammon và những người ở trong vùng núi Seir. Ba đạo binh này kéo đến tiến đánh người Juda. Ông cầu nguyện với Chúa. Mày Chúa bảo làm gì? Rèn gươm giáo hả? Không. Chúa bảo họ làm gì? Chúa bảo Josaphat và dân sự mặc lễ phục ra đứng đối đầu bên kia thì gươm giáo chiến tranh gì đó. Bên này họ đứng ra, cả chúa vua cả dân sự mặc áo lễ ra đứng ra. Họ làm gì? Họ hát. Họ vừa đi vừa hát. Quý vị, cái chuyện này là có chuyện không có trong cái binh pháp của con người hả? Nhưng mà ngạc nhiên lắm. Họ vừa đi vừa hát thì sao? Cả cái đạo binh đó tan tành. Như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà người Do Thái họ tới nơi rồi thì nghĩa là thấy như là quân nghịch là chết đầy nằm la liệt. Ai đánh họ? Không biết Đức Chúa Trời làm như thế nào chứ đánh họ bằng cách nào đó mà nằm la liệt chết. Người dân Do Thái thắng trận không bằng gươm giáo, bằng ca ngợi Chúa, bằng ca ngợi Chúa. Tôi muốn Hội Thánh mình nhìn lên cái tiêu đời trên cao này, mình cùng đọc với nhau đi. Tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhiều lần nó mình vô trong đây mà mình quên cái chữ này, đúng không? Nằm ở đây rất là lâu rồi nhưng mà mình nhiều khi mình quên đó. Mình sao? Đây là lời kêu gọi của các sứ đồ nhắc cho chúng ta mình đi trong sự khải hoàn, mình đi trong sự chiến thắng. Đây nó phải bao trùm trong cái cả không gian thờ phượng kính yêu của Chúa của chúng ta. Mà chúng ta đứng đây, chúng ta đứng lên, chúng ta phải là tôn vinh Đức Chúa Trời. Nó phải bao trùm trong không gian thờ phượng của chúng ta. Phải kết nối cái sự sống nhỏ bé của chúng ta với mục tiêu lớn lao của Đức Chúa Trời là tôn vinh Chúa để cho thế gian nhận biết là chính Cha đã sai con đến. Quý vị, đêm thương có phục sinh, ban ca hát mỗi người chúng ta sẽ lên để hát đúng không? Mình nhớ cái điều gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúng ta ghi vào cái điều này trong lòng của mình. Hát thánh ca trong nhà thờ không phải là để trình diễn. Trình diễn thì bên ngoài kia. Ở trong Hội Thánh của Chúa hát thánh ca để làm gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời. Mình đứng lên ngay thẳng tôn vinh Chúa. Mình cũng có thể nói như thế này. Nhìn Hội Thánh bây giờ mình nhìn qua, mình nhìn lại qua, có những người đơn sơ như vậy mà vinh hiển gì? Hả? Hẳn nhiên trong Hội Thánh vẫn còn nhiều thiếu sót. Mình thiếu sót nhiều lắm. Nhưng mà đến với nhà Chúa thì đừng có nhìn vào những cái khía cạnh tiêu cực. Mình đến với nhà Chúa thì đừng có nhìn vào tiêu cực. Hội Thánh nào cũng có thùng rác. Hả? Nhưng mà thật là kỳ cục nếu chúng ta đến với nhà Chúa mà chúng ta chỉ đi tìm trong thùng rác, mà chúng ta chỉ moi trong thùng rác, mà chúng ta chỉ phơi bày thùng rác. Hả? Hãy nhìn vào sự vinh hiển Chúa ban cho Hội Thánh của Ngài. Nếu mà ngày nay sự hội thánh của Chúa vẫn còn chưa vinh hiển thì trong cõi đời đời Hội Thánh Chúa sẽ vinh hiển một cách trọn vẹn và hoàn toàn. Vì vậy cho nên đến với nhà Chúa thì mình phải làm gì? Mình phải dự vào cái bàn tiệc ngợi khen. Mình phải hallelujah. Mình phải tôn vinh Đức Chúa Trời. Tiếp theo, phần trước là mình sẽ được vinh hiển trên đất, bây giờ mình được vinh hiển trong cõi đời đời. Câu 24, tôi ao ước là Hội Thánh chúng ta mình yên lặng một tí xíu, mình nghe lời Chúa. Cái lời này nó rất là thân thương. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Nếu như hồi nay mà chúng ta chỉ ngắm xem Chúa Giêsu trong sự vinh hiển của Ngài trong giờ thập tự thôi, thì chúng ta chỉ có thể ngắm xem một phần thôi cái vinh hiển của Ngài. Chúng ta không thể thấy hết được cái sự vinh hiển, vinh quang vốn có từ trước muôn đời của Chúa. Nhưng mà lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là ước muốn của Ngài là gì? Là chúng ta được ở nơi Chúa ở. Mình được ở nơi Chúa ở, ở nơi Đức Chúa Trời ở. Tôi nhớ cái ngày mà đi sang Mỹ, mình nói mình sang tới Mỹ rồi, mình nói sao? Chúa ơi, Chúa cho con cái nhà nhỏ nhỏ được rồi, là con cũng ok rồi. Hay thôi mình vào thiên đàng, nói thôi Chúa ơi, cho con cái góc nào trong thiên đàng cũng được. Không có. Chúa cầu nguyện cho mình ở đâu? Ở nơi Chúa ở, nơi Đức Chúa Trời ở. Ước muốn của Ngài đó là mình được ở nơi Chúa ở để làm gì? Chiêm ngưỡng, thán phục, tôn cao cái vinh quang thật, vinh quang từ trước muôn đời của Ngài, vinh quang trọn vẹn của đấng tự hữu hằng hữu, đấng sáng tạo vũ trụ. Mình sẽ ngắm xem sự trọn vẹn của Ngài như vậy. Sau 40 ngày đêm tương giao với Chúa, thì bây giờ Môi-se ông đi từ trên núi xuống, tay ông cầm gì? Hai cái bảng chứng, phải không? Ông đi từ trên núi xuống, ông trở lại với dân chúng, thì dân chúng sao? Mọi người thấy chung dân ông đi xuống thì họ làm gì? Họ sững sờ, họ làm gì? Họ che mắt lại, họ nói sao? Cái sự vinh hiển của ông quá sáng, mắt họ không xem nổi. Nhưng mà quý vị, ông chỉ phản ánh lại sự vinh quang của Chúa mà thôi. Ông chỉ phản ánh lại thôi mà đã không chịu nổi rồi. Đó là không ai có thể, cho nên ông phải che mặt lại để dân sự mới dám gần. Mình nối kết tâm giao với Chúa. Môi-se nối kết tâm giao với Chúa. Môi-se đi có lời của Ngài, và Môi-se được gần gũi Chúa. Mình nối kết tương giao với Chúa, mình gần Chúa, mình gần lời Ngài, thì làm cho cuộc đời của chúng ta thay đổi, càng nên mới, càng nên mới, trở dần giống như là hình bóng của con Đức Chúa Trời, là con Ngài. Mà rồi gì nữa? Đó mới chỉ là phản ánh, nó là cái phản ánh cho cái sự trường cửu, sự đẹp đẽ của hôm nay và trong tương lai nữa. Mình mỗi ngày giống Chúa, mình sẽ trở nên đẹp đẽ. Như vậy thì Chúa giữ mình ở đây cũng là vinh hiển cho ai? Cho Chúa. Và Chúa đem mình về thiên đàng cũng là vinh hiển cho Ngài. Cuối cùng thì được ở trong tình yêu thương trọn vẹn của ba ngôi Thiên Chúa. Mình được ở trong tình yêu thương trọn vẹn của ba ngôi Thiên Chúa. Câu 26: Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Tình yêu thương Cha dùng yêu thương con trong cả hoàn vũ này. Không có tình yêu nào mãnh liệt hơn, liên tục hơn, thuần khiết hơn, thỏa vui hơn là tình yêu của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con. Nhưng Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Chúa Cha yêu chúng ta bằng tình yêu đó, bằng tình yêu của Cha yêu con. Ngài muốn Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con như thế nào cũng yêu chúng ta như vậy đó, thưa quý Thánh. Vậy đó, tôi không có thể nào nói được hết được cái điều này. Cái điều này nó vượt qua cái sự hiểu biết, vượt qua những gì mà tôi có thể giải thích cho hội thánh. Và chính Ngài cũng ở trong chúng ta nữa. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta được kết nối, được đem vào trong sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời, được vinh hiển như vinh hiển Cha ban cho con, và được yêu thương như Cha yêu thương con. Cái chỗ đứng của chúng ta, thưa hội thánh, thưa quý vị, trong cả vũ trụ này không có chỗ nào sánh bằng. Cái chỗ đứng của chúng ta không có, trong vũ trụ này không có cái điều gì có thể sánh bằng chỗ đứng của chúng ta, vị trí của chúng ta, sự ban cho của chúng ta, yêu thương Chúa cho chúng ta, vinh hiển của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì có cái gì vinh hiển hơn? Thì được dự phần vào trong chương trình của đời đời của Đức Chúa Trời mà rao ra sự chói lói của tin lành Đấng Christ. Có gì vinh hiển hơn điều đó chăng? Có gì vinh hiển hơn là để cho thế gian nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời chăng? Mà chúng ta được dự phần trong chương trình đời đời đó. Cho nên tôi khích lệ hội thánh, mình phải vào trong cái chương trình này. Mình phải góp phần vào trong cho thế gian biết Chúa. Ban chứng đạo tôi thấy là bây giờ đó có một người nói với tôi như thế này, quý vị, nói mà tôi đau lòng. Bây giờ nhìn lại toàn là mấy người lớn tuổi không? Những người lớn tuổi đâu, thử coi. Bác Quý đâu? Dạ, lớn tuổi không. Mà nếu người lớn tuổi mà Chúa thương xót thì Chúa cho về với Chúa thì còn ai? Nếu mà mình không ra, phải không? Đóng cửa nhà thờ hả? Phải không? Xin Chúa thương xót, tôi phải đứng trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, ước muốn của Đức Chúa Trời, hy vọng của Đức Chúa Trời, ao ước của Đức Chúa Trời, cầu nguyện của Đức Chúa Trời, để mà thế gian được biết Chúa. Và rồi gì nữa? Có gì tuyệt mỹ hơn mình buổi sáng hôm nay được đứng giữa vũ trụ này, được đứng trước mặt các sứ thánh trên trời, và được đứng trước hội thánh trong nơi thánh của Ngài để gì? để tôn vinh Chúa, tôn vinh Đức Chúa Trời. Ứng trong nơi thánh này mà tôn vinh Chúa là một điều tuyệt vời. Thưa hội thánh, mình nhiều khi mình đến với Chúa, mình đến với lời Chúa, mình ca mà mình không biết rằng đây là cái chỗ đứng thật là tuyệt vời của con cái Chúa, đây là vinh hiển của Đức Chúa Trời qua chúng ta. Và rồi có gì phước hạnh hơn không? Mỗi ngày chúng ta được lời Ngài ban cho làm mẫu mực để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa. Mình nói mình trở nên giống Chúa mà không có cái mẫu nào hết là sao? Mình phải có lời của Chúa mỗi ngày để mở ra. Chúa ơi, bây giờ con nói, xin Chúa giúp cho con trở nên mỗi ngày giống Chúa. Đây là ao ước của Chúa và mình cũng phải ao ước nữa. Nhưng mà rồi mình đóng sách lại thì làm sao lấy cái mẫu mực nào quý vị? Phải không? Mình phải có lời của Chúa mỗi ngày để rằng: Chúa ơi, bây giờ con sai cái chỗ này, xin Chúa sửa con. Ở chỗ này Chúa hứa cho con cảm ơn Chúa. Ở cái chỗ này Chúa nè, vui mừng, yêu thương, vui mừng, nhìn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những mẫu mực của Chúa mà mình theo mà. Mỗi ngày chúng con giống Chúa. Bây giờ nói mình nói mình giống hết những cái điều đó mình giống không nổi đâu. Tuần này xin một điều thôi. Nhìn nhục hoặc là khiêm nhường hoặc là cái gì đó, mình chọn một điều để mình trở nên giống hơn Chúa hơn trong cái điều đó đi. Nhiều quá mình theo không nổi Chúa. Một điều mà tôi cũng thưa vợ thánh là mình cũng cần phải quan hệ ở chỗ này. Mình quan hệ ở chỗ này nên mình cầu xin Chúa cho con nhịn nhục đó. Coi chừng nó vô trong hãng gặp liền đó. Để Chúa giúp cho mình đó. Không phải là gì đâu mà Chúa giúp cho mình thật sự càng ngày càng nhịn nhục giống Chúa đó. Tôi cầu nguyện Chúa. Rồi trong cái cõi đời đời chúng ta được ngắm xem sự vinh hiển của đấng mà vinh quang các tầng trời không thể chứa nổi. Mình có cái lời hát này mà tôi cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta cái lời nguyện xin cái lời hát này. Lời hát như thế nào? Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài, nguyện dâng cả đời con chỉ để thờ phượng Chúa. Mà xin Chúa cho cái điều này nó hiện thực trong đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời này.